Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ năm ngày 5 tháng 8 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý. Xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm là quan điểm của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ mới.
Viettel Thái Nguyên trao tặng 300 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch.
Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về công tác tôn giáo tại huyện ủy Phú Bình.
Các đơn vị địa phương tích cực triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ.
Đại học Thái Nguyên bắt đầu cho sinh viên nhập học trực tuyến.
9 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm là quan điểm của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ mới, vừa được đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 5 tháng 8. Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban ngành đơn vị liên quan. Phóng viên Trần Trang thông tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc phiên họp, thay mặt các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự cảm ơn và niềm vinh dự trước sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời khẳng định với quyết tâm cao nhất, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Với ý nghĩa của phiên họp lần này, đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia đóng góp tích cực vào các nội dung được đề cập. Theo báo cáo, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2021 tăng 3,8% so với tháng trước, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh tính đến hết tháng 7 năm 2021 đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ, bằng 58,9% dự toán năm. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn đang được kiểm soát tốt. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được duy trì và phát triển. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, tính từ ngày 27 tháng 4 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 12 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng, có 8 ca tái dương tính sau công bố khỏi bệnh tại tỉnh Bắc Giang được tỉnh Thái Nguyên đón về quản lý. Hiện tại toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Trong đó, về kết quả tiêm phòng vaccine COVID-19 trong cả 4 đợt tiêm, đến nay đã có trên 55.900 liều vaccine được tiêm cho trên 43.700 người.
Cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số vấn đề đặt ra liên quan đến những vướng mắc tồn tại một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và việc triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên còn chưa đạt. Những khó khăn thách thức đối với kết quả thu ngân sách năm 2021. Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường song hành với mục tiêu phát triển kinh tế. Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh Thái Nguyên. Những khó khăn trong đảm bảo chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu của năm, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành. Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định lại quan điểm và quyết tâm của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp để đưa vào kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình trong những tháng cuối năm 2021. Qua đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo tiền đề quan trọng cho hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả giai đoạn 2021-2025. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và từng cá nhân người đứng đầu phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm và tinh thần trung thực, nghiêm túc, khách quan, công tâm trong tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo điều hành hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng giai đoạn. Chương trình thời sự chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
Ngày 5 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Viettel Thái Nguyên trao tặng với số tiền 300 triệu đồng. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Số tiền 300 triệu đồng mà Viettel Thái Nguyên ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương đợt này nằm trong nguồn kinh phí gần 16 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng riêng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ đóng góp phần nào vào việc đầu tư trang thiết bị y tế cũng như công tác phòng chống dịch nói chung của tỉnh Thái Nguyên. Được biết, từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2020, với thế mạnh là doanh nghiệp công nghệ, Viettel Thái Nguyên đã hỗ trợ địa phương nhiều giải pháp quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 như nhắn tin tuyên truyền qua hệ thống thuê bao di động, triển khai các đường truyền Internet miễn phí và hệ thống camera giám sát vào các khu cách ly, cung cấp miễn phí các ứng dụng phục vụ tiêm chủng vaccine COVID-19.
Cũng trong ngày 5 tháng 8, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện ủy Phú Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 06 NQTU năm 2016 của tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Thực hiện nghị quyết số 06 NQTU, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành được nâng lên. Hệ thống chính trị trong vùng đồng bào có tôn giáo thường xuyên được xây dựng và củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào có đạo ổn định. Các mục tiêu trong nghị quyết được thực hiện có hiệu quả, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phối hợp xây dựng lực lượng cốt cán phong trào và cốt cán trong vùng đồng bào có đạo được quan tâm. Việc nắm bắt tình hình nhân dân diễn biến trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện tốt. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Văn Tiến yêu cầu thời gian tới, cấp ủy chính quyền huyện Phú Bình cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giải quyết kịp thời những kiến nghị của các tín đồ tôn giáo ngay khi phát sinh, đảm bảo cho các chức sắc tín đồ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo đúng pháp luật hiện hành, thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo, xử lý nghiêm những vi phạm và những hành vi truyền đạo trái pháp luật, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên đưa các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, đầu tư phát triển kinh tế xã hội tới vùng sâu, vùng đồng bào có đạo, nắm bắt diễn biến tư tưởng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để làm tốt công tác định hướng tư tưởng đối với đồng bào, nhất là cán bộ chi đoàn, chi hội, các chức sắc, chức việc, trưởng dòng họ, người có uy tín về chính sách tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo. Quá trình triển khai thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.
Thưa quý khán giả, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, các tổ tự quản COVID-19 cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh đã sớm kích hoạt, hỗ trợ đắc lực chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư, nhất là phối hợp quản lý tốt các đường mòn, lối tắt dẫn từ vùng dịch về địa phương, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, không quản ngày đêm, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 của tổ dân phố số 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên lại đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động phòng chống dịch. Nhất là từ khi trên địa bàn phường có trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Tổ COVID-19 cộng đồng đã tiếp tục tăng cường rà soát các trường hợp có liên quan đến ca bệnh, cũng như biến động dân cư tại đây. Ông Lê Hải Hoàng, Tổ COVID-19 cộng đồng phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết về công tác tuyên truyền.
Tuyên truyền với từng hộ dân liền kề cạnh khu cách ly để cho người ta tức là biết được cái sự nguy hiểm của bệnh dịch, để tự giãn cách ly giữa gia đình và gia đình.
Tương tự như phường Túc Duyên, tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, địa phương có mật độ dân cư đông, lại là một trong những phường trung tâm kinh tế xã hội của thành phố, nguy cơ bùng phát dịch lại càng cao. Vì vậy, lực lượng tổ COVID-19 cộng đồng luôn thường xuyên liên tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch. Bà Phạm Thị Đáng, tổ COVID-19 số 19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói về hoạt động của tổ tự quản.
Chúng tôi thường xuyên có mặt ở cái vùng trọng điểm nhất để nhắc nhở tuyên truyền với nhân dân là hạn chế tập trung đông người, hạn chế tập trung thể dục ngoài trời, tạm dừng tất cả những hoạt động theo yêu cầu để phòng chống dịch.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài những cái nội dung tuyên truyền các cái chủ trương của trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng chống dịch thì địa phương chúng tôi cũng triển khai các cái tổ tự quản thì rà soát, lập danh sách các cái hộ gia đình cho thuê trọ, các cái đối tượng đến trọ để làm sao mà sàng lọc các cái đối tượng từ các cái vùng dịch rồi từ các cái địa phương khác đến địa bàn để đưa vào quản lý.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập gần 18.000 tổ COVID-19 cộng đồng tại các thôn, xóm, khu dân cư trong tỉnh. Với những cách làm cụ thể, thiết thực, sát với thực tế, các tổ COVID-19 đã tham gia tích cực vào việc vận động nhân dân, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Về hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng, ông Nguyễn Tuấn Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương đánh giá.
Vai trò tổ tự quản thì là nhân tố chính để đảm bảo cho rằng cái người được cách ly là người ta thực hiện nghiêm túc, góp phần trong cái vấn đề tuyên truyền và tạo sự đồng thuận rất cao trong từng hộ gia đình và trong cộng đồng.
Tăng cường phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung thực hiện rà soát, kiểm soát, phát hiện các trường hợp đi vào và trở về từ vùng dịch. Đây cũng là chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Mới đây, tại buổi làm việc với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của lực lượng tuyến đầu này, đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương cùng phối hợp, tăng cường sự vào cuộc của các tổ COVID-19 cộng đồng.
Vai trò của tổ cộng đồng này, thì tôi thấy là bất kỳ lúc nào, thời điểm nào cũng hết sức là quan trọng. Chúng ta mà lơ là mất cảnh giác trong một phút, một giây thôi thì là sẽ nguy hại. Thế vì vậy đề nghị các đồng chí là lại tích cực tuyên truyền vận động, phối hợp.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, có yếu tố nguy cơ, các tổ tự quản phòng chống dịch đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn, khống chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, từ đó giúp công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân và kinh tế, xã hội đất nước.
Cùng với thực hiện tốt quy tắc 5K, vaccine phòng COVID-19 là phương pháp hữu hiệu để phòng chống dịch COVID-19.
Chính phủ kêu gọi người dân chung tay, đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
Hãy nhắn tin theo cú pháp COVID-NK gửi 1408. Trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K là thể hiện đơn vị 1.000 đồng.
Mỗi tin nhắn ủng hộ là biểu hiện sinh động của tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, tạo động lực vật chất và tinh thần, góp phần cùng cả nước kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình, của mọi người, vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm mùng 5 tháng 8 và ngày mùng 6 tháng 8. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Đại học Thái Nguyên bắt đầu cho sinh viên nhập học trực tuyến. 9 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Các đơn vị địa phương tích cực triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ. Phú Lương hỗ trợ 133 hộ của xã Yên Ninh thiệt hại do mưa lốc vào hồi tháng 5. Định hướng người dân cải tạo cây ăn quả. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thực hiện công văn số 482 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn đề nghị các đơn vị tuyên truyền về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 với các nội dung cụ thể sau. Truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân các cấp về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tuyên truyền vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt, sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Truyền thông về những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đàm phán, mua và cung ứng vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vaccine của chiến dịch hướng tới mục tiêu trên 70% dân số Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 1 của năm 2022. Tuyên truyền về hiệu quả của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong phòng chống dịch COVID-19, các thông tin khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K cùng với quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.
Ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 3680 về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vào tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên, phải báo cáo nhu cầu và phương án đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19, gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên và Sở Y tế xem xét, phê duyệt. Đảm bảo trước khi người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày trước khi trở lại làm việc. Bố trí cho chuyên gia, công nhân ở lại trong tỉnh để làm việc, hạn chế tối đa việc di chuyển đến các địa phương khác. Đối với trường hợp người dân từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đối với trường hợp lưu trú, cư trú tại tỉnh Thái Nguyên, phải khai báo với chính quyền địa phương nơi lưu trú, cư trú, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Công an tỉnh và chính quyền địa phương thẩm định phương án đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp khi đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Thái Nguyên làm việc. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, kết quả thực hiện.
Cùng với một số trường đại học cao đẳng trên cả nước, Đại học Thái Nguyên đã bắt đầu cho tân sinh viên làm thủ tục nhập học online. Dự kiến trong tháng 8, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp nhận khoảng gần 5.200 sinh viên. Các sinh viên nhập học đợt này trúng tuyển bằng các hình thức như là xét tuyển học bạ và ưu tiên tuyển thẳng. Các em sẽ đăng nhập vào cổng thông tin nhập học của nhà trường và thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn để nhập học. Nhà trường sẽ gửi thông tin nhập học thông qua số điện thoại, email của thí sinh khi đăng ký xét tuyển hoặc thí sinh có thể tra cứu online. Hồ sơ nhập học sẽ được gửi về trường theo đường bưu điện.
Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục Đào tạo, đến thời điểm này, có 15 tỉnh thành phố sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 với hơn 10.000 thí sinh dự thi. Tỉnh Thái Nguyên sẽ có 9 thí sinh tham gia kỳ thi này được tổ chức trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 8 tới, tại điểm thi Trung học phổ thông Tân Yên 1, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây đều là những em chưa thể tham dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thí sinh tham gia thi đợt 2 phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra, các thí sinh phải chủ động đeo khẩu trang N95, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Được biết, có 56 thí sinh của 7 tỉnh gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang. Thưa quý thính giả, trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu kép. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với gói hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng. Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai gói hỗ trợ này, phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Với sự hỗ trợ tích cực của các sở ngành và địa phương cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là đơn vị đầu tiên của tỉnh được giải ngân gói vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất là 0% trong 11 tháng theo nghị quyết 68 và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Việc giải ngân được thực hiện trong vòng 3 tháng liên tiếp từ tháng 7, mỗi đợt giải ngân là 1.019.200.000 đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan nói về sử dụng gói vốn hỗ trợ này.
Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng tôi và cũng là một cái doanh nghiệp mà gần như là đầu tiên được hưởng cái chính sách của chính phủ. Rất là trân trọng cảm ơn. Sau khi được nhận thì chúng tôi sẽ chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.
Đối với ngành giáo dục và đào tạo, trên 30 hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ cũng đã hoàn tất và đang chờ phê duyệt. Cũng thuộc gói hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng, tính đến thời điểm này, khoảng 3.600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hoãn đóng bảo hiểm cho người lao động trong vòng 1 năm với tổng số tiền khoảng 9,7 tỷ đồng. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đơn vị doanh nghiệp. Ông Lê Bá Chức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên cho biết về ý nghĩa của gói hỗ trợ này.
Trước cái tình khó khăn của các doanh nghiệp trong cả nước thì chính phủ đã đưa ra cái giải pháp để thứ nhất là cái đóng bảo hiểm hoặc là giảm tiền điện, thì đây là một trong những cái vấn đề rất là tốt cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp gỡ những cái vướng mắc khó khăn trong cái thời gian này. Khi mà đã được phê duyệt rồi thì chắc chắn là cái nguồn tài chính của chúng tôi nó sẽ được ổn định hơn. Tôi sẽ đầu tư vào sản xuất, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm ổn định.
Ông Chu Văn Chiến, trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần Hợp Kim Sắt Gang Thép Thái Nguyên cho biết hướng sử dụng gói hỗ trợ.
Bảo hiểm đã hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia cái đóng cái bảo hiểm, tạo điều kiện cho cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp là với cái số tiền đấy thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho những trường hợp là người bị tai nạn lao động để là hỗ trợ một phần nào đó để cho người lao động được yên tâm công tác.
Hiện tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều chương trình hỗ trợ của tỉnh đến với các đơn vị doanh nghiệp và người lao động để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực hoàn thành mục tiêu kép, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về lĩnh vực nông lâm nghiệp do mưa lốc gây ra ngày 13 tháng 5 trên địa bàn xã Yên Ninh. Theo quyết định, có 133 hộ dân của 14 xóm trên địa bàn xã Yên Ninh được hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 184 triệu đồng. Trong đó, diện tích ngô và rau màu có hơn 3 hectare bị thiệt hại từ 30 đến 70%, được hỗ trợ theo quy định là 1 triệu đồng một hectare. Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại từ 30 đến 70%, có gần 70 hectare, được hỗ trợ 2 triệu đồng một hectare. Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại trên 70%, có hơn 10 hectare, được hỗ trợ với mức 4 triệu đồng một hectare. Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ủy ban Nhân dân xã Yên Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, thực hiện chi trả các hộ dân bị thiệt hại về diện tích ngô, rau màu và cây lâm nghiệp theo đúng quy định.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 đã xảy ra cháy máy biến áp T2 công suất là 75.000 kV/A của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV, địa chỉ tại tổ 5, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Sau khi có cháy, hệ thống chữa cháy tự động bảo vệ máy biến áp được kích hoạt, lực lượng chữa cháy của công ty cũng đã có mặt triển khai chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã huy động 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sơ bộ ban đầu, vụ cháy chỉ làm hư hại phần ngoài của máy biến áp. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra làm rõ.
Thưa Thưa quý thính giả, để cải tạo các vườn cây ăn quả lâu năm, năng suất chất lượng thấp, thời gian gần đây nhiều hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn toàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ ghép mắt, ghép cành. Phương pháp này dù mới được áp dụng chỉ khoảng 1 năm trở lại đây, đã cho hiệu quả và được nhiều hộ dân nhân rộng đưa vào sản xuất. Một câu chuyện hôm nay có phóng sự của phóng viên Bá Hoàng đề cập rõ hơn nội dung này.
Do tập quán sản xuất trước đây, gia đình ông Nguyễn Xuân Bình, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã nhập lẫn không rõ nguồn gốc hàng trăm gốc cây ăn quả về trồng tại vườn nhà. Vừa qua, ông đã phải cải tạo lại 300 gốc bưởi bằng phương pháp ghép mắt nhằm nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng quả, mặc dù công việc hết sức vất vả, mất thời gian, tốn nhiều chi phí và công sức.
Bây giờ là bà con cũng rất là hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có thể là lai tạo những cái giống mà nó đạt rất nhiều năng suất rất cao, mà quả to, mã đẹp gì thì bán cũng là được giá.
Cũng cùng với phương pháp này, gia đình ông Nông Văn Nghĩa, xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cũng đang cải tạo vườn nhãn của mình sang giống nhãn miền với mục đích thu hoạch nhãn sớm hơn để việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi. Hiện tại, gia đình ông đã được hỗ trợ để ghép giống mới với hàng nghìn mắt chỉ được thực hiện trong vòng vài tháng.
Nó nhiều quả nhưng rất là nhỏ, bởi vậy là cái việc chăm sóc của cái cây hương chi ấy là nó rất là vất vả cho cái lúc mà mình chuẩn bị cho cái quả nó để nó đảm bảo cái yêu cầu về cái hàng hóa sau này ấy, là nó rất vất vả. Bởi vậy là gia đình muốn cải tạo lại cái vườn để cho nó mang những cái chất lượng mà nó dễ công canh tác này, lại là năng suất nó cũng là tốt, chất lượng cũng là tốt.
Hình thành đã được hàng chục năm, đến nay nhiều hộ trồng cây ăn quả của tỉnh đã có được những gốc cây ăn quả lớn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, để đem lại giá trị kinh tế, đòi hỏi phải chọn được chủng loại quả ngon, mẫu mã đẹp và chỗ vào đúng thời điểm. Vì thế, từ nhiều năm nay, nhiều nhà vườn đã kiên trì với mục đích cải tạo giống. Việc đưa vào áp dụng công nghệ này sẽ giúp người dân hình thành những vườn cây giống quý trong một thời gian ngắn, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của cây trong điều kiện bất lợi như chịu hạn, chịu úng, chịu rét và các loại sâu bệnh nhờ bộ rễ khỏe. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn, người dân cần tuân thủ áp dụng chuẩn các công nghệ được chuyển giao để sản xuất những vườn nhãn chất lượng tốt, năng suất ổn định với hy vọng quả nhãn trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm là quan điểm của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ mới. Viettel Thái Nguyên trao tặng 300 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về công tác tôn giáo tại huyện ủy Phú Bình. Các đơn vị địa phương tích cực triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ. Đại học Thái Nguyên bắt đầu cho sinh viên nhập học trực tuyến. 9 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, riêng phía Bắc 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả vừa kết chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập chương trình Trịnh Phương, các phát thanh viên Dương Duyên, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.